Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa các quý Phật tử. Đoàn hành hương đạo Phật ngày nay. Hôm nay ngày 9 tháng 3 2018 đang ngồi dưới cội Bồ đề đẹp nhất, lớn nhất, có đường hoành to nhất trong các Phật tích. Và tại vườn Lâm Tỳ Ni, trước mặt của các quý Phật tử đó là hồ Tĩnh Tâm, và bên cạnh hồ đó là chùa Thánh Mẫu Ma Gia, nơi đánh dấu sự ra đề của Đức Phật Thích Ca vào ngày trăng tròn tháng 4 năm 624 trước Tây Lịch. Nhân dịp này đó, tôi phát họa hành trình tâm linh mà Thái tử Tất Đạt Đa đã chọn lựa cho đến 6 năm sau đó giác ngộ thành bậc tuệ giác, và 45 năm ròng rã chia sẻ chân lý đạo đức được ngài giác ngộ và khám phá dưới cội Bồ Đề Thiên tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thông qua sự khắc họa này đó, tôi mong rằng chúng ta có cơ hội tiếp cận Đức Phật lịch sử gần nhất với những gì đã được xảy ra cách đây 26 thế kỷ. Thông qua đó đó, hiểu rõ được chân lý nguyên gốc được Đức Phật giảng dạy, đồng thời khích lệ hàng vạn các vị tăng sĩ, đệ tử của người truyền bá, nhằm giúp cho cuộc đời này đó giải quyết được các nỗi khổ và niềm đau, xây dựng nền tảng hòa bình tại tâm, góp phần gây dựng hòa bình trên thế giới. Sau đây là một số điều chúng ta cùng suy gẫm. Điều 1, tóm tắt cuộc đời Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, xuất thân là Thái tử Đông Cung, nước Sakya, con của Đức Vua Tịnh Phạn Suddhodana và Hoàng hậu Maya Mahadevi. Thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra trong tư thế đứng tại Lâm Tỳ Ni, nơi chúng ta đang có mặt. Nhân chuyến mẹ ngài về quê ngoại để chuẩn bị khai hoa nở nhụy, thì tại vị trí của chùa Thánh Mẫu Ma Gia mà sáng nay đoàn đã được chiêm bái, khi Thánh Mẫu Ma Gia giơ tay nắm cành vô ưu, bất giác Thái tử Tất Đạt Đa đã ra đời. Ngôn ngữ biểu tượng mô tả rằng lúc đó đó, một tay Thái tử chỉ trời, một tay chỏ đất, dõng dạc tuyên bố câu: trên trời dưới đất ta là số một, trải qua nhiều kiếp, đây là kiếp cuối. Sau đó đó, mỗi bước đi, mỗi hướng Đức Phật đó, bước 7 bước, rồi đó có 9 rồng phun nước tạo ra 2 dòng nước ấm và nước lạnh hòa nhau đó, trở thành nước mát, nhằm rửa các cấu uế máu do từ cơ thể của người mẹ. Sau đó đó, Thái tử Tất Đạt Đa trở lại người bình thường, được đưa về cung thành Ca Tỳ La Vệ. 7 ngày sau đó đó, làm lễ đặt tên là Siddhartha, tức là tội nguyện. Sau đó Thái tử được trải qua sự giáo dục, thông minh học giỏi hơn những người khác, và trở thành đó là Thái tử ưu tú nhất ở trong dòng họ Sakya thuộc triều đại Sakya. Tôi gọi cách mô tả Đức Phật đản sinh là biểu tượng là vì đó, người Ấn Độ cổ đại trong bối cảnh văn hóa tôn giáo cổ đại không thích nói nghĩa đen chữ trắng, nói bằng biểu tượng đó, nó tạo ra sự thiêng liêng và gợi gắm triết lý ẩn chứa ở đằng sau của câu chuyện đó. Thực ra thì chẳng có chính rồng nào phun nước. Dựa vào sơ đồ cũ đó, người ta dựng lại hồ nước này. Sau khi hạ sinh, Thánh Mẫu Maya và Thái tử Đạt Đạt Đa cùng tắm dưới hồ này. Nếu có chín rồng phun nước đó, thì đâu cần có hồ. Nếu có hồ thì đâu có chín rồng phun nước. Vì rồng đó là con vật biểu tượng trong nền văn hóa châu Á và phương Tây. Nếu ở phương Tây rồng tượng trưng cho sự ác, sự dữ, thì ở châu Á đó rồng tượng trưng cho sự thăng hoa, sự bay lên, thăng tiến, phát triển. Đức Phật sanh trong tư thế đứng là điều không thể phủ định. Nhưng khi sinh ra đó, Ngài cũng không có tuyên bố bất cứ một cái gì. Người đời sau vì muốn tôn vinh Ngài đó, thay vì nói rằng là Đức Phật là số một trong vũ trụ về trí tuệ, đạo đức, phẩm chất cao quý, chia sẻ chân lý, thuyết pháp giảng kinh, kết thúc nỗi đau, mang lại an vui, xây dựng hòa bình và làm được tất cả những điều cao quý nhất mà chưa từng có ai trong lịch sử có thể làm được, thì người Ấn Độ đó thích mô tả là trên trời dưới đất Ngài là số một. Và thay vì đó lùi vào thời điểm từ tuổi 35 tức là giác ngộ, thì người ta đó gắn nó vào thời điểm mới được hạ sinh. Con số 7 là biểu tượng hoa sen đó trong văn hóa Ấn Độ nói riêng, văn hóa Phật giáo nói chung, tượng trưng cho trí huệ. Không có ai có thể đi trên hoa sen được, và hoa sen không thể tồn tại trên mặt đất. Hoa sen chỉ mọc dưới bùn nhơ nước động thôi, cho nên không thể có sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa đi trên hoa sen. Thay vì nói rằng là kể từ thời điểm giác ngộ ở tuổi 35, mọi bước chân đi của Đức Phật trong cuộc đời đó mang lại trí tuệ, xóa nỗi khổ niềm đau, vạch mặt sanh tử, kết thúc luân hồi cho hàng vạn các vị thánh tăng và gieo duyên cho hàng triệu các Phật tử lần lượt đạt được điều đó ở cuối đời hoặc là những đời sau. Thì người Ấn Độ đó, ta lùi thời gian lại 35 năm, ghi nhận nó ở thời điểm Đức Phật được ra đời. Mục đích là gì? Tôn vinh sự cao quý của Đức Phật vượt trội hơn những con người bình thường còn lại, thế thôi. Đức Phật đã trải qua sự giáo dục rất đặc biệt tại hoàng gia, học một biết mười, có trường hợp học một biết 100. Ngài không bị ràng buộc bởi đền đài, cung điện và các tiện ích ở trong hoàng cung, cũng không mong chờ sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan như bao nhiêu thái tử, hoàng tử khác. Đức Phật tình nguyện sống đời độc thân cùng với cha quản trị đất nước bằng chánh pháp, bằng luật pháp. Dưới sự ép của vua cha, Thái tử Tất Đạt Đa đã bắt đắc dĩ lên xe hoa với công chúa Yayodhara và khoảng một năm sau đó, sau khi hạ sinh hoàng nam La Hầu La, Thái tử Tất Đạt Đa đã có được lý do để ra đi tìm một con đường chân lý mới, mà mục đích đó là khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Sau khi dạo ba cửa thành chứng kiến cảnh người già, người bệnh, người chết. Thái Thượng Tất Đạt Đa đối chiếu với cuộc sống vàng son của mình trong hương điện, Ngài không yên lòng, tiếp tục trải nghiệm hạnh phúc đó cho riêng mình. Thái Thượng Tất Đạt Đa tâm sự với cha của Ngài: nếu bằng một phép thuật nào đó cha có thể giúp cho con trẻ mãi không già, khi tuổi già không bị bệnh, khi bệnh không bị chết, con sẽ yên lòng ở tại hoàng gia kế ngôi cha để trị vì bá tính thuộc nước Sakya mà tiên đế của chúng ta đã gầy dựng. Vua Tịnh Phạn nói rằng đó là những điều cha không thể làm được, làm sao cha có thể giúp con? Cha muốn cái gì, bao gồm trao ngai vàng sớm hơn, cha cũng sẵn lòng làm. Đức Phật nài nỉ: nếu cha không thể giúp cho con được việc đó, cha hãy tạo cơ hội cho con có được dịp để tìm con đường riêng cho chính mình mà con tin rằng con có thể làm được. Dĩ nhiên là cuộc đối thoại đó đã dừng lại ở chỗ dù cha không đồng tình, Thái tử có cơ hội cảnh báo trước rằng là Ngài sẽ ra đi. Tâm sự với vợ của Ngài về những nỗi khổ niềm đau mà nhân sinh đã trải qua và tiếp tục trải qua, mong rằng là vợ của Ngài thông cảm. Công chúa Jayadurga đã phải chịu đựng những nỗi đau vì hạnh phúc vợ chồng đó chưa tròn được một năm, biết bao nhiêu điều cao quý hạnh phúc chờ đợi ở phía trước. Rồi bằng sự chân thành, bằng trí tuệ, cuối cùng á, Thái tử Tất Đạt Đa thuyết phục thành công vợ của mình cho phép Ngài đó chọn con đường tâm linh, tìm kiếm giải pháp minh triết để giải quyết lâu dài các nỗi khổ niềm đau mà con người gặp phải, có nghĩa là từ bỏ cơ hội làm vua. Trong một sự sắp xếp về đêm, khi mà quan tướng binh sĩ mọi người đã ngủ say, công chúa Jayadurga sắp xếp cho Sa Đạt mang theo một số vật dụng cần thiết, giả vờ ngủ để không làm vướng bận sự ra đi của chồng mình. Thái tử Tất Đạt Đa vào loan phòng tạ từ lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba, với lòng biết ơn sâu sắc những hạnh phúc mà vợ của Ngài đã mang lại cho hoàng gia và cho Ngài trong một năm, đã hy sinh tạo cơ hội cho Ngài đã tìm kiếm con đường chân lý. Đức Phật và Sa Nạc cưỡi ngựa vượt thành, sau đó lội qua sông Anoma. Thái tử Tất Đạt Đa đã trao tóc của Ngài, tất cả các trang sức phẩm ở trên cơ thể và áo lông bào, nhờ Sa Đạt gửi về vua cha để cho vua cha và hoàng gia biết rằng Ngài đang tìm con đường chân lý. Điều mà 35 năm trước á, các bậc tiên tri đó đã cảnh báo với vua Tịnh Phạn, đến độ là vua sợ thái tử con Ngài đó chọn con đường tâm linh, cho nên đã xây ba dương điện để chối buộc chân của Thái tử Tất Đạt Đa. Đi bộ khoảng 500 cây số từ Kathilavệ đến Vesali, nơi mà ngày mai chúng ta sẽ đến, Đức Phật đã học đạo với hai vị đạo sĩ là Uddaka và Karada. Lần được chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi sở xứ, thấy rất rõ hạnh phúc vượt lên trên á, khoái lạc giác quan. Nhưng rồi Đức Phật á, đánh giá lại những gì mình đạt được, thấy rất rõ đây không phải là kết quả được trong đời. Tạ từ hai vị thầy của mình, Thái tử Tất Đạt Đa tiếp tục lên đường, không giữ chân được đệ tử của mình. Các vị thầy hứa hẹn rằng là hãy ở lại đây cùng với ta lập giáo đoàn, đào tạo các đệ tử và thừa nhận đó, Tất Đạt Đa bằng với mình. Thái tử Tất Đạt Đa cũng không màng đến, lễ tạ và ra đi. Từ Vesali chối bỏ con đường tu của các đạo sĩ vô thần, Đức Phật hướng về Ma Kiệt Đà, trung tâm chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội lớn nhất của thời Đức Phật, để cùng với các đạo sĩ Bà La Môn trải nghiệm phương pháp tâm linh truyền thống khổ hạnh ép sát mà các đạo sĩ Bà La Môn cho rằng đây là con đường tốt nhất để tu. Trải qua 5 năm rưỡi khổ hạnh, Đức Phật đạt được các phương pháp khó tu nhất rồi từ bỏ nó, thì nó làm cho cơ thể Ngài tiêu tị đau nhất. Đức Phật phát hiện ra con đường trung đạo, đó là Bát Chánh Đạo. Ngài thuyết phục 5 bạn đồng tu không thành công. 5 bạn đồng tu chối bỏ Ngài, hướng về Sanat để tu tập con đường tín ngưỡng tâm linh gần với sông Hằng. Đức Phật đi bộ 28 cây số hướng về khu vực Bồ Đề Đạo Tràng. Trước đó đó, khoảng 2 cây số, Đức Phật đã ngã quỵ, may nhờ sự cứu mạng của nàng Sujata với bát cháo sữa. Hồi phục được sức khỏe, Đức Phật lội qua sông Ni Liên Thiền với chiều rộng hơn 1 cây số. 49 ngày miêu mặt dưới cội Bồ Đề Thiên, thực tập thiền định, đạo đức, tuệ giác với 8 yếu tố: chánh tri kiến, chánh tư duy hình thành ra trí tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn tạo ra đạo đức, chánh niệm và chánh định á, trọn vẹn thiền định. Đức Phật đã chứng đắc được 3 tuệ giác: tuệ giác về quá khứ của bản thân trong nhiều kiếp sống, tuệ giác về tái sinh của chúng sinh trong tương lai, và tuệ giác thấy rõ các nguyên nhân khổ đau và sự khổ đau đã kết thúc ở hiện tại. Và Ngài đã tuyên bố: tái sinh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sinh tử này nữa. Từ đó đó, Đức Phật đã đánh giá lại tuệ giác mà mình vừa chứng đắc, thành lập ra các học thuyết mới. Và sau đó đó, 45 năm không mệt mỏi chia sẻ chân lý khắp miền Bắc Ấn Độ trong số 16 vị vua thuộc 16 tiểu quốc. Đức Phật đã độ được 8 vị vua, hàng ngàn các vị quan tướng, hàng vạn, hàng triệu các tín đồ thuộc tôn giáo Sa Môn và La Môn trở thành đệ tử của Ngài, và khoảng gần 2.000 đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn đó trở thành tăng sĩ của Đức Phật. Đó là phong trào tâm linh mới vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại cho đến thời điểm hiện nay, và cũng là cái phong trào tự nguyện cải đạo lớn nhất trong lịch sử, mà không thông qua con đường theo đạo có gạo mà ăn hay là áp lực chính trị. Và phong trào tâm linh mới đó đã làm cho hàng vạn người đã chứng thành quả A-la-hán trở thành thánh ngay trong cái sống hiện tại này. Đó là Đạo Phật. Điều 2, các chân lý căn bản được Đức Phật giảng dạy. Chân lý Phật đó được ghi nhận qua khoảng 30.000 bài kinh suốt 45 năm. Tôi chia nhóm làm 6 nhóm chính. Nhóm 1, các bài kinh dạy về thế giới quan, mà chủ yếu nhấn mạnh về không có nguyên nhân đầu tiên của cơ thể sự sống. Sự sống này không do Thượng Đế tạo ra, không do vật chất tạo ra, không do tâm tạo ra. Theo Đức Phật đó, sự sống này đó là một cái trường tương tác. Cái này có, cái này sinh, cái kia sanh, cái này mất, cái kia bắt, cái này hoại diệt, cái khác hoại diệt. Về nhân sinh quan á, Đức Phật chủ trương con người là chủ nhân ông của cuộc sống. Con người là quan trọng và phước báo hơn tất cả các loại hình chúng sinh trên quả địa cầu này. Chỉ với tư cách con người, ta mới trở thành thánh và Phật. Cho nên thay vì lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh, chúng ta đề cao trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm về quyết định, lý tưởng, khuynh hướng sống, quan điểm sống, hành vi sống, thói quen sống để trở nên cao quý và thánh thiện. Về phương diện xã hội đó, thì Đức Phật chủ trương bình đẳng, ngược lại 100% với học thuyết của Bà La Môn, vốn chấp nhận 4 giai cấp. Giai cấp vua chúa, quản trị độc quyền chính trị và quân sự. Giai cấp đạo sĩ Bà La Môn, quản trị độc quyền về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia, quản trị độc quyền các ngành nghề trong cuộc sống. Giai cấp thủ Đà La, bị bắt buộc làm nô dịch cho 3 giai cấp trên. Đức Phật thấy đó là một sự bất công lớn, chà đập nhân phẩm, lại dùng sức lao động. Cho nên Ngài thấy rõ đó, nếu làm vua, Ngài chỉ có thể cải cách thể chế ở nước Sakya nhỏ bé. 15 nước còn lại thuộc Cộng hòa Ấn Độ cũng không thể thay đổi được cái gì. Cho nên Ngài quyết định trở thành nhà tâm linh để xóa bỏ nó bằng con đường giác ngộ và cải hoán nhân tâm. Về phương diện đạo đức đó, thì Đức Phật chủ trương rằng đó, tâm là đạo diễn các hành vi. Cuộc sống đó, thì con người đó có nhiều lý do để làm việc xấu. Ngài kêu gọi từ bỏ các việc ác, tình nguyện làm các việc lành, giữ tâm thanh tịnh và ban hành ra các điều luật về đạo đức để giúp cho con người hoàn thiện nhân cách cao quý. Về phương diện tu tập đó, thì Đức Phật chủ trương con đường trung đạo, phải hoàn thiện đạo đức, thiền định và trí tuệ. Cho nên ai chỉ tu thiền không thì chưa đủ. Ai chỉ hoàn thiện đạo đức không cũng chưa đủ. Ai chỉ tu tuệ không chưa đủ. Thiếu phương diện nào trong 3 phương diện nêu trên, chúng ta phải bổ sung. Dầu các tổ sư Trung Quốc, tổ sư Việt Nam có hứa hẹn chỉ cần đọc kinh không là được giác ngộ, trì chú không, niệm Phật không, lại Phật không, được tỉnh thức, thì nên biết đó là lời phương tiện, chỉ phản ánh được một điều rất nhỏ trong 3 phương diện tâm linh mà Đức Phật đã dạy thông qua sự giác ngộ tự thân của chính Ngài. Là phải bổ túc sớm chừng nào tốt chừng đó, tu nghiêm túc, tu toàn diện thì kết quả đã đạt được ngay trong hiện đời. Về giải thoát đó, thì Đức Phật nêu ra đó, có các tầng cấp tâm linh khác nhau. Đầu tiên đó, là phàm nhân tu tập đúng trở thành chân nhân. Chân nhân tiếp tục tu tập thì trở thành tiệm cận thánh nhân. Tiệm cận thánh nhân là trở thành thánh nhân A-la-hán. Thánh nhân A-la-hán thì trở thành Bồ-Tát. Bồ-Tát qua 51 đẳng cấp tâm linh thì trở thành Phật. Và Đức Phật tuyên bố rằng đó, Ngài là Phật đã thành. Tất cả chúng ta là Phật sẽ thành trong tương lai. Đó là Phật tiềm năng. Cốt lõi của sự hành trì để chứng thành thánh nhân đó là phải giải phóng được 6 sợi dây trói buộc tâm, bao gồm tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thùy miên, lăng xăng và nuối tiếc. Ai chưa trọn vẹn khép lại 7 sợi dây trói buộc này thì vẫn tiếp tục trở thành người phàm, dầu có xuất gia 80 năm, sống 100 tuổi đời. Khó tháo mở nhất là dây tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Dục ái đó là tình yêu và tính dục. Người tại gia đó dừng lại ở chung thủy một vợ một chồng. Cho nên đó, theo Đức Phật, người tại gia còn tình yêu và hôn nhân không thể chứng đắc được quả thánh, có nghĩa là phải tiếp tục tái sinh sau khi chết. Còn các tổ Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, phương tiện khẳng định rằng là người tại gia có thể giác ngộ giải thoát đang khi còn đời sống tại gia. Điều đó là không thể được. Đó là lý do Đức Phật kêu gọi người có lý tưởng cao quý, giỏi về tri thức, chuẩn mực về đạo đức, có lòng vô ngã vị tha lớn, nên trở thành tăng sĩ để làm lợi lạc cho nhiều người. Thì đó là 6 phương diện mà Đức Phật đã dạy trong suốt 45 năm. Rất tiếc là tu theo pháp môn đó, phần lớn Phật tử tại gia chỉ biết được 1, 2, 3 bài kinh thôi, cho nên đó, chỉ dừng lại ở một phương diện rất nhỏ. Tịnh Độ Tông đó, thì gắn kết với kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Thiền Tông đó, thì gắn kết với kinh Lăng Già, từ Tổ Hoằng Nhẫn trở về trước, và kinh Kim Cương đó, từ Tổ Lục Năng trở về sau, và gần đây đó thì gắn liền với Bát Nhã Tâm Kinh. Mật Tông đó, suốt cả một kiếp người chỉ đọc một vài kinh thần chú và chuyên trì các loại thần chú khác nhau, mà cốt lõi của nó chỉ giúp cho tâm chúng ta được định, nhưng mà định thì chưa đủ sức để phát triển trí tuệ, mặc dù định là nền tảng của tuệ giác. Tôi nói hoạch tuyệt ra để thấy rất rõ là các tổ đó thích bài kinh nào thì lập ra pháp môn trên nền tảng dạy của bài kinh đó, không giới thiệu một đạo Phật bao quát như chính Đức Phật. Và do vậy chưa đủ sức để khép lại các nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, cho nên theo Đức Phật đó không có 84.000 pháp môn, và cũng không có con đường nào có thể trị bá bệnh cho chúng sinh. Vì sau này người ta nói rằng Đức Phật nói 84.000 pháp môn, thực tế thì không ai có thể tìm thấy pháp môn thứ hai ngoài Tứ Thánh Đế. Ở trong kinh điển suốt 45 năm Đức Phật giảng dạy, điều 3, 7 phương pháp vượt qua khổ đau. Chúng ta vừa đọc qua bài kinh kinh Phật cho người bắt đầu, và 7 cách thức vượt trừ khổ đau. Thì đây là bài kinh rất quan trọng, bổ sung cho bài kinh chữ pháp luân. Trong bài kinh chữ pháp luân á, thì Đức Phật dạy đó, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau từ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, tôn giáo, mọi lĩnh vực trong cuộc sống, phạm vi lớn nhất toàn cầu, phạm vi kế đến quốc gia, cộng đồng, gia đình, cá nhân, đều có thể được giải quyết dứt điểm nếu áp dụng đúng Tứ Thánh Đế. Và đó là đóng góp quan trọng nhất của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thì giải pháp này gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực. Đau đó thì gồm có 4 phương diện: sanh, già, bệnh, chết. Khổ về cảm xúc thì gồm có 4 phương diện: mong muốn mà không tội nguyện, thương yêu mà phải chia ly, ước muốn ghét nhau mà phải hội ngộ, và chấp vào tâm vật lý này là thường hằng. Ngoài ra còn có các khổ về thái độ như là sầu, bi, khổ, ưu và não. Chánh ba thái độ: đào tẩu hơn khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng, cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ bản thân mình. Người tu học Phật phải có bản lĩnh giáp mặt cuộc đời. Bước 2, truy tìm nguyên nhân. Theo Đức Phật đó, các nguyên nhân chính tạo ra khổ đau, dầu là lỗi gì, đều được liệt vào một trong 4 nhóm sau đây: tâm tham ái, tâm hận thù, tâm si mê và tâm cố chấp. Rất nhiều người bị vướng kẹt 2/4, 3/4, 4/4. Chịu khó ngồi suy nghĩ, phân tích và tri nguyên, bất cứ nỗi khổ nào đó, bất hạnh gì đó cũng có thể được tìm ra được nguyên nhân của nó, hoặc chủ quan, hoặc khách quan, hoặc mình, hoặc người, hoặc bao gồm cả hai. Không tìm được nguyên nhân khổ đau thì không thoát khổ đau được. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Hạnh phúc của Niết Bàn không phải là cõi Phật, dù là Phật A-di-đà ở phương Tây, Phật Dược Sư ở phương Đông, hay bất cứ Phật quá khứ, Phật tương lai nào. Niết Bàn không phải là mặt trời, mặt trăng, cảnh giới, nơi sống. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân kết tạo đó đã kết thúc. Niết Bàn có mặt bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết giảng sanh về bất cứ một cõi nào, dầu là ở đâu, dầu chưa chứng đắc được thánh quả, người tại gia nên trải nghiệm hạnh phúc do làm các Phật sự, do tu thiền, do tu tập, do tĩnh tâm, do tùy hỷ công đức, do tán dương công đức, do làm chủ cảm xúc, dầu là 10% cho đến 90%, phải trải nghiệm đó để không bi quan chán trường tuyệt vọng bởi các phách đố và khổ đau có mặt trong đời. Chỗ nào có bóng tối, chỗ đó có ánh sáng. Chỗ nào có khổ đau thì cũng ngay chỗ đó có được hạnh phúc. Tâm làm cho chúng ta khổ đau và tâm cũng làm chúng ta hạnh phúc. Phải biết chọn lựa lối sống khuynh hướng tích cực để trải nghiệm càng nhiều hạnh phúc trong đời càng tốt. Bước 4, trải nghiệm bát chánh đạo. Như vừa nói, gồm 8 yếu tố với 3 nhóm: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đó là giải pháp tâm linh quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy, bổ sung và hỗ trợ cho phương pháp 4 bước này đó. Đức Phật dạy 7 cách thức dứt trừ lậu hoặc. Lậu hoặc là thuật ngữ Phật học chỉ cho khổ đau, tức là kết quả xấu, và các nguyên nhân gây tạo khổ đau là tham ái, sân hận và si mê, gọi chung là lậu hoặc. Thì theo Đức Phật đó, tất cả các loại khổ đau có thể được kết thúc bằng 7 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là chấm dứt khổ đau bằng chánh tri kiến, tức là trí tuệ. Đó là cái khái niệm thay thế cho tứ thánh đế. Phương pháp tâm linh 1, có những nỗi khổ niềm đau được kết thúc bằng sự phòng hộ tâm, tức là làm chủ tâm của mình về phương diện động cơ, thái độ, tâm lý, quyết định, lập trường, lý tưởng sống. Làm chủ được tâm là làm chủ được cuộc sống này. Đừng để cho tâm bị vướng khổ đau rồi mới đi tìm giải pháp. Chúng ta phải phòng hờ, làm chủ nó khi nó còn ở trong trứng nước. Có những phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau bằng sự tiêu thụ đúng. Ăn ít, uống ít, tiêu thụ ít, ăn không có độc tố, tiêu thụ các sản phẩm giác quan như mắt thấy, tai nghe, mũi gửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, giúp cho chúng ta tăng trưởng đạo đức và vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Có những nỗi khổ niềm đau được kết thúc bằng sự kham nhẫn, tức là kiên trì tích cực, nhẫn nại để vượt qua các nghịch cảnh, không bức xúc, không nóng vội, không chán nản, không nổi loạn, điềm tĩnh vượt qua các nghịch cảnh để tiếp tục sống khỏe và làm được các việc đáng làm. Có những nỗi khổ niềm đau đó được vượt qua bằng thái độ và sự tránh né tích cực, tránh né chiến tranh, tránh né ở những nơi không được đến, tránh né những nơi nguy hiểm, tránh né những nơi súng đạn, tránh né những nơi có quá nhiều người xấu, có quá nhiều cộng nghiệp xấu, tránh né những con người tiêu cực, tránh né để vượt qua những điều xấu. Có những nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc bằng tâm trừ diệt, tức là đối trị, chuyển nghiệp. Ví dụ như nghiệp phá thai được chuyển bằng nghiệp xây dựng hòa bình, bảo vệ sự sống, hiến mô, tạng, thi thể cho y khoa, làm ngành y, cứu mạng người. Có những nỗi khổ niềm đau được kết thúc bằng sự biết tu tập, và ở đây là tu tập tâm, tu tập thân, tu tập đạo đức, tu tập thiền định và phát triển trí tuệ. Như vậy là trong bài kinh 7 phương pháp dứt trừ khổ đau, thì phương pháp thứ nhất bằng chánh tri kiến được hiểu chung là tứ thánh đế. 6 phương pháp còn lại là hỗ trợ về các phương diện nhằm giúp cho chúng ta tu tập một cách trọn vẹn. Nó là hỗ trợ thôi, chứ không phải là pháp môn. Không làm gì tìm thấy được 10 pháp môn trong 30.000 bài kinh mà Đức Phật để lại trong 49 năm của Ngài, nói theo Đại Thừa, 45 năm nói theo Phật giáo Nguyên Thủy. người Trung Hoa rất khéo sáng tạo. Để chấp nhận 10 phương pháp mới mà nổi trội nhất là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, các loại Trung Quốc phải đưa ra gọi là lý thuyết rằng là Đức Phật dạy 84.000 pháp môn. Thì là 10 pháp môn chỉ là con số nhỏ thôi. Như vậy chấp nhận được 84.000 pháp môn thì chấp nhận được 10 pháp môn mới. Đó là cái khéo léo. Chứ thực ra Đức Phật không dạy như vậy. Nếu Đức Phật mà có dạy 84.000 pháp môn trong kinh á, thì Đức Phật là người đại mâu thuẫn. Và khi chấp nhận pháp môn 1 thì pháp môn đó sẽ ngược lại với 83.999 chủ trương khác. Một người mà tự ngữ tư vi, tức là tự mâu thuẫn, đã mất uy tín rồi. Huống hồ là tự mâu thuẫn đến là 83.999 lần thì còn gì là tự giác nữa. Đang khi tự giác được định nghĩa là gì? Không mâu thuẫn, có lập trường cao quý, đó là chí cuối. Trong rất nhiều kinh Đức Phật nói: này các đệ tử, xưa cũng như nay, Như Lai từ Đức Phật tự gọi, chỉ tuyên thuyết hai nội dung chính thôi. Thứ nhất á, vạch mặt chỉ tên đâu là khổ đau và nguyên nhân của nó. Thứ hai đó, chỉ ra con đường để khép lại toàn bộ khổ đau và mở ra an vui hạnh phúc, không có phương diện thứ ba. Thì nói điều này đó, tôi chỉ mong tất cả các Phật tử sớm kịp thời bổ sung những phương diện còn thiếu sót do các thầy các sư cô dẫn dắt mình á, vì phương tiện, vì bị ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Hoa chỉ dạy những bài kinh tín ngưỡng, còn các bài kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, rồi các phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau, các kinh về thiền định hầu như bị bỏ quên trong đời sống tu tập của người tại gia suốt 26 thế kỷ qua. Đó là điều rất đáng tiếc. Từ năm 1992, khi chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ, tôi đã biên tập 49 bài kinh từ thấp đến cao, thể hiện đầy đủ 6 phương diện tu tập nêu trên và các phương diện xã hội, gia đình mà Đức Phật đã đề xướng, để giúp cho các Phật tử đó tu tập trọn vẹn và toàn diện. Năm 2011, tôi phiên dịch và tập lập 10 bài kinh, đặt tựa đề đó là Kinh Phật cho người bắt đầu, mà quý vị đang cầm trên tay. Năm 2013, tôi hoàn thành quyển Kinh Phật cho người tại gia gồm 64 bài kinh, chia làm 5 nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết học, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Để quý vị có một buffet tâm linh rất đa dạng như là hàng trăm món thực phẩm. Thì cái công việc của chúng ta đó, thiếu thực phẩm nào, tố chất nào thì chúng ta ăn thực phẩm có tố chất đó. Còn cái nào nó đang dư thừa rồi thì đừng nạp thêm, vì nạp thêm dẫn đến bệnh. Thì tương tự, thực phẩm tâm linh cũng thế. Ai bị lòng tham nhiều, bỏ sẻ nhiều thì đọc những bài kinh dạy về từ bi, dạy về buông xả. Ai bị sân hận nhiều, bực tức nhiều, khó chịu nhiều, cố chấp nhiều, hận thù nhiều, quan trái nhiều, ganh ghét nhiều thì đọc các bài kinh về từ bi, hỷ xả, buông bỏ, rộng lượng, bao dung. Ai bị si mê nhiều thì đọc các bài kinh về tứ thánh đế, chánh chi kiến, về trí tuệ như là kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật và các bài kinh đại thừa như là kinh Đại Bổ Tích, rồi kinh Pháp Hoa, kinh Đại Niết Bàn, kinh Duy Ma Cật, kinh Thắng Mang, vân vân. Ai bị cố chấp nhiều thì thực tập bài kinh Vô Ngã Tướng để rũ bỏ chấp tôi, chấp tự ngã của tôi, chấp sâu của tôi. Không có một bài kinh nào trị bá bệnh chúng sinh, phải nhớ như vậy. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc. Mình bị chứng bệnh nào thì uống đúng toa thuốc của bệnh đó thì mới hết bệnh. Người mặc cảm tự ti thì đọc các bài kinh nói về tiềm năng giác ngộ thành Phật như bao nhiêu Phật quá khứ, để chúng ta nâng dây cốt tinh thần mình lên. tự tin hơn. Và do vậy tôi khuyên các Phật tử nên đọc kinh với ba dạng thức: kinh in thành sách, kinh trên internet, kinh á dưới dạng sách nói. Chùa Giác Ngộ phổ biến cả ba phương diện này. Về ebook thì từ năm 2000 trang web Đạo Phật Ngày Nay đã phổ biến kinh điển miễn phí trên mạng. Từ năm 2004, chùa Giác Ngộ đã thực hiện ấn bản âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Việt Nam hoàn toàn miễn phí. Ai ở Sài Gòn đó đem ổ đĩa cứng đến gặp thầy Ngộ Dũng để nhận các kinh điển này bằng âm thanh. Ở xa thì có thể lên trên trang chùa Giác Ngộ .com và Phật Âm .com cũng thuộc chùa Giác Ngộ, download và nghe khi ở máy bay, xe lửa, xe bus, xe hơi, hay là đang làm công việc ở nhà, thậm chí là vệ sinh cá nhân, quý vị vẫn có thể nghe kinh được. Rồi quý vị sẽ thấy rằng là Đức Phật là bậc toàn giác đích thực, chứ không phải chỉ là một danh xưng khống. Từ khoa học, xã hội, chính trị, văn hóa, tôn giáo, các phương diện tri thức mà từ thế kỷ thứ 17 con người mới khám phá phát minh cho đến bây giờ, Đức Phật đã đề cập hết bằng các ngôn ngữ tương đương. Đó là một tuệ giác chưa từng thấy. Có thể sánh ví như là vầng thái dương. Còn các triết học khác, tôn giáo khác là như là mặt trăng, ngôi sao, bắt đầu, hay là đuốc, đèn và đèn cầy thôi. Không phải là nói quá đáng, mình là con đệ tử tên là của Đức Phật rồi mình ca ngợi Đức Phật. Quý vị nên đối chiếu với các triết học Đông Tây, cổ kim, các tôn giáo khác, quý vị sẽ thấy được sự chói sáng của Đức Phật. Tôi tốt nghiệp tiến sĩ triết học năm 2001, học triết học phương Đông, phương Tây. Tôi thấy rất rõ được đó. Nếu quý vị làm công việc tương tự, quý vị sẽ thấy rằng là khi trở thành đệ tử Đức Phật là quý vị rất may phúc và là nên hãnh diện vì cái cơ hội đó, và nên gọi là học Phật để đến chốn, rồi tu Phật để đến chốn, chứ không phải học Phật để tích tụ tri thức rồi làm đệ tử Phật để lấy le, vì đó không có lẽ. Phải có thực nghiệm thì chúng ta mới sở hữu được tuệ giác và khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Như vậy khi Đức Phật từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya, trải qua ba pháp tu, hai pháp tu đầu đó của Sa Môn giáo, tức là tôn giáo vô thần, và phương pháp khổ hạnh của Bà La Môn giáo, truyền thống suốt 3.000 năm trước Đạo Phật ra đề, Đức Phật đã không thỏa mãn và hài lòng với hai trường phái tôn giáo quan trọng nhất, tôn giáo hữu thần và tôn giáo vô thần. Ngài tìm ra con đường trung đạo, tức là con đường tâm linh, vì Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Về sau này đó, Đức Phật qua đời khoảng 400 năm đó, thì yếu tố tôn giáo mới được đưa vào trong Đạo Phật. Tôi tạm gọi đó là những sợi dây chùm ghế bám lên thân cõi bồ đề của Đạo Phật để tạo phương tiện giúp cho những người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Còn khi là Phật tử rồi, chúng ta phải nâng cao trình độ mình lên thêm nhiều bước nữa, đi đến con đường tuệ giác mà Đức Phật đã khám phá. Chứ đừng dừng lại ở tín ngưỡng, rất uổng, rất tội nghiệp cho chính bản thân mình. Như vậy đó, giải pháp mà Đức Phật mang lại cho cuộc đời là gì? Đó là bát chánh đạo. Ngài tin rằng là đó là con đường độc lộ, gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ, mà bất kỳ ai thực tập đều có kết quả an lạc và thành thánh, giống như các tu sĩ đã đạt được. Như vậy từ ngày hôm nay cho đến những ngày cuối của hành trình tâm linh đó, chúng ta sẽ tiếp tục tiếp cận Đức Phật lịch sử đó. Ngài rất là con người, cũng trải qua tình yêu, rồi có con, trải nghiệm các hạnh phúc trọn đời. Rồi Ngài cũng bị sai lầm trong pháp tu, trong vấn đề tìm kiếm chân lý mới. Rồi Ngài đã tự khám phá phát minh. Tất cả chúng ta đã cũng trải qua trong đời của mình với nhiều lặng đặng như thế. Nhưng may mắn là gặp được Đạo Phật, không phải tu phương pháp vô thần rồi hữu thần, cũng không cần phải trải qua khổ hạnh ép sắc làm gì cho mệt. Chúng ta trực tiếp đi vào con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã dạy, thì tôi tin rằng là quý vị sẽ vẫy tay chào với các nỗi sợ hãi, vì từ đó không còn thờ thượng đế, thần linh, thần tài, thổ địa, tảo quân, của thi quyền nữ, mẹ sinh mạng độ, quan thánh đế quân. Chúng ta chỉ thờ Phật, thờ chân lý, thờ tăng đoàn, thờ ông bà tổ tiên mình. Vì theo Đức Phật, thượng đế và các thần linh chưa từng hiện hữu. Về sau này đó, trong đạo Phật người ta cũng nói là thiện thần, long thiên, bát bộ, hộ pháp, bảo hộ cho người thiện. Đó là cách để giúp cho những người có ý tố tôn giáo đó dễ dàng tu thiện. Vì mình tu thiện là có được người thiện bảo hộ. Thực tế thì chẳng có thiện thần nào hết á, cũng chẳng có ác thần nào hết. Sau khi chết, theo học thuyết 12 nhân duyên Đức Phật dạy đó, tất cả đều phải tái sinh. Người làm việc tốt thì tái sinh nhanh chóng hơn, ở những cái cõi trời cao quý hơn, để hưởng các phước báo đặc biệt hơn con người. Lấy đâu ở đó mà trở thành hồn ma hay là vía thần để mà bảo hộ cho chúng ta? Chuyện đó không có thật. Việc làm thiện, việc tu thiện, việc chuyển hóa nghiệp xấu sẽ trở thành thiện thần thật, hộ pháp thật cho chúng ta trong đời. Phải hiểu thiết thực như thế để nỗ lực làm thiện, chứ không lệ thuộc vào thần linh. Ai muốn cuộc đời mình bình an, vô sự hoặc gặp các nghịch cảnh dễ dàng vượt qua thì làm được tất cả những điều thiện tốt nhất và làm hoài, làm mãi cho lúc nào chết thì thôi. Chứ đừng có tưởng là niệm Phật, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, trì thần chú là đã đủ đâu. Cái đó chỉ là cách tĩnh tâm, là thiện căn rất nhỏ. Còn các thiện căn lớn được trong Phật định nghĩa đó gồm có 3 nhóm. Nhóm 1 là tâm thoát khỏi tham ái. Nhóm 2 tâm thoát khỏi sân hận. Nhóm 3 tâm thoát khỏi si mê và cố chấp. Đó là 3 căn lành lớn giúp một người phàm trở thành thánh. Phải bổ túc sớm để khỏi phải hối hận về sau. Thì đừng nghe những cái lời hứa hẹn chỉ cần niệm Phật không là giác ngộ, nghe hộ niệm không là giảng sanh Tây Phương của Phật A Di Đà, trì chú không là có thể thành Phật, ngồi thiền không có thể được tỉnh thức. Nó không đủ. Nó chỉ là một phương diện rất nhỏ ở trong Bát Chánh Đạo thôi. Bát Chánh Đạo chúng ta có chánh niệm. Niệm Phật là để đạt chánh niệm, trì chú để đạt được chánh niệm, ngồi thiền là để đạt chánh niệm. 7 yếu tố còn lại, nếu ai không tu trọn vẹn đó thì con đường giác ngộ tỉnh thức còn rất xa về. Đó là nói hoạch tuyệt, không sợ mắc lòng. Vì Đức Phật đã nói như thế. Tại sao chúng ta không tin theo Phật mà tin theo các tổ? Các tổ phương tiện mà. 8 yếu tố các tổ giữ là một yếu tố thôi để cho người ta dễ tu. Nhưng mà tu như vậy thì đạt được kết quả tương đối. Nó chỉ là 1/8 kết quả chứ không thể là 8/8 được. Còn ai muốn đạt được trọn vẹn thành quả giác ngộ giải thoát thì phải tu toàn thiện, gọi là 8 yếu tố giác ngộ. Không có lựa chọn khác, không có con đường khác. Thì đó là hành trình tâm linh mà Đức Phật Thích Ca từ Thái tử Đông Cung của nước Sakya trở thành nhà tu Sa Môn, rồi nhà tu Bà La Môn, rồi trở thành là người mở ra con đường giác ngộ giải thoát đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Mong sao tất cả chúng ta cũng đi trên hành trình này để đạt được kết quả như Đức Phật, các vị Bồ Tát, các Thánh A-La-Hán, các Cao Tăng, các Phật tử, cư sĩ chân chính đã đạt được trong suốt 2600 năm qua. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.